thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư giảng giải cho chúng ta về tình thương yêu của Đức Mẹ đã ân ban, luôn luôn dìu dắt và nhắn nhủ chúng ta trên con đường đời cũng như đạo. Đó là nội tâm của chúng ta. Nội tâm của chúng ta là có trược và có thanh, phải biết hướng nội và tự sửa chữa những sai lầm của chính mình. Ngài khuyên chúng ta không nên để ngoại cảnh xâm nhập, mà phải biết phát triển tâm linh và tìm hiểu chiều sâu thanh tịnh của chính mình. Chỉ có điển thanh mới hòa được cùng với vũ trụ, triển khai chân tình. Sự đẹp sinh vốn đã có sẵn, chỉ cần chúng ta chịu thực hành thì sẽ đạt được. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Mẫu Ái Kỳ 8 của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada ngày 30 tháng 2 năm 1980.
Mẫu Ái Kỳ 8. Xét xem con trẻ xông xao, mẹ lo chuyển hóa ra vào giúp con, hành trình đã sẵn được mò, chờ con thực hiện sống còn đến nơi. Xét xem con trẻ xôn xao, tranh đua đủ thứ, cái gì cũng tham, cái gì cũng muốn. Lúc đó mẹ lo chuyển qua ra vào giúp con, mẹ luôn luôn ở trong con và ngoài con, cho lo chuyển qua để giúp đỡ. Phần điểm của mẹ không bao giờ rời con được, vì là thiên liên làm sao rời con được. Hành trình đã sẵn đường mòn, chờ con thực hiện sống còn đến nơi. Cuộc hành trình đã sẵn đường mòn của những người tiền bối đã thành công, các vị Phật chùa ở thế gian, những vị thiên tiên đã thành công, thì chờ con thực hiện sống còn đến nơi, để chờ con tự thực hiện, tự khai mở, tự sửa, tự tiên để đến nơi. Sự đóng loạn của con trẻ là sự lo âu của mẹ hiền, ước mong con sống thức giác, thực hành cho kịp tàu tiến hóa của nội tâm. Đó. Chiếc tàu tiến hóa không phải là chiếc sẵn một chiếc tàu đóng bằng cây, bằng thép, bằng sắt, không. Nội tâm của chúng ta, nội tâm chúng ta có cả một chiếc tàu để tiến hóa, từ trượt tới thanh, từ thanh đi tới sự sáng suốt đà đạo. Cho nên chúng ta phải cố gắng dày công sửa mình mới được, chứ không có nên động loạn và thích những cái gì không xứng đáng để hòa hợp dẫn tiến tâm linh của chúng ta. Cho nên xem ngoại cảnh mà lầm, trong con có sẵn mà thẩm thấm diệu hòa, điển thanh thực hiện chân đà, hòa cùng vũ trụ chuyển qua muôn tình. Chớ xem ngoại cảnh mà lầm, đừng cho ngoại cảnh xâm nhập chúng ta, và đừng tán đồng ngoại cảnh và không tìm cái cảnh sẵn có của nội tâm chúng ta. Trong con có sẵn thẩm thấm diệu hòa, trong con có sẵn, ở trong sự sâu, trong đáy lòng của con có những sự diệu hòa. Nếu mình hướng trở lòng vô và tìm trong thanh tịnh thì thấy rõ. Điển thanh thực hiện chân đà, hòa cùng vũ trụ chuyển qua muôn tình, muôn tình điển thanh thực hiện chân đà. Điển thanh nó là phát triển và đem tới một cái đà tiến chân chánh, hòa cùng vũ trụ chuyển qua muôn tình. Phật Thánh Điển nói thương, hư không nó chuyển qua tất cả muôn tịch thế, từ trên cũng như dưới, mà từ dưới đi trên cũng vậy. Sự đẹp sinh của nội tâm sẵn có, chỉ có thực hành thanh tịnh thì tự xem con hiểu người. Thì vũ trụ là con là vũ trụ, minh rồi mới hiểu vô cùng tận lực. Sự xinh đẹp của nội tâm mọi người đều có, mà chúng ta không hướng về nội tâm làm sao có. Lúc đó chúng ta càng hướng về nội tâm, càng thấy ta thì càng thấy tất cả những gì của càn khôn vũ trụ. Chính ta có, chính người có, thì chúng ta mới thấy rằng đi trong tà đà tiên học hỏi mới là tiên hóa. Còn nếu trong đi trong đà tiên kích bác, không bao giờ có sự tiến hóa. Chúng ta cần phải học hỏi nhiều hơn. Nếu chúng ta không học hỏi làm sao mà tiến được. Mẹ răng mẹ dạy như ghi, đời con phải học thân thiện mới an. Càng khôn vũ trụ luận bàn, chờ con tiến hóa mở mạc tình thương. Mẹ răng dạy thì phải nhớ ghi, mẹ là ai? Mẹ là thiên liêng xa suốt. Mẹ sanh được con, mẹ bảo thủ con và vạch đường lối cho con tiến. Sau sự động chạm, con phải nhớ ghi để sửa mình, không nên liều lĩnh nữa. Đời con phải học thân thiện mới an. Con đừng có nên tự đắc, không có nên tự cao tự đắc. Đời con phải học, phải hạ mình xuống, phải học hỏi thì nó mới an, nó mới sáng suốt được. Càn khôn vũ trụ luận bàn, chờ con tiến hóa mở mạng tình thương. Cả càn khôn vũ trụ luận bàn, càn khôn vũ trụ để làm gì? Để chuyển hóa và dẫn dắt mọi tâm linh trong sự bàn bạc sáng suốt. Chờ con tiến hóa mở mạng tình thương, đợi cho mọi tâm linh tự nó tiến hóa và thật sự mở mạng tình thương hòa hợp thượng đế trời đất. Khi con ý thức rõ phần hồn của con là đến đây để học và tiến hóa, thì hoàn cảnh nào đưa đến con cũng cảm thấy vui và bằng lòng trả bài. Còn nếu chúng ta tới đây chúng ta nói chuyện hưởng thụ, tôi sung sướng, tôi làm quan, tôi phải hưởng, thì tất cả những gì các bạn đều thấy là trở ngại. Mà nếu chúng ta thấy đến đây học để tiến thì chẳng có gì trở ngại. Chúng ta chịu học và chịu tiến thì đâu có còn sự trở ngại nữa. Mà chúng ta muốn hưởng thụ là khi còn trở ngại. Mà hưởng thụ là gì? Hưởng thụ là sự tâm tối, tự hủy hoại mà thôi. Còn học để tiến là sự vung bồi, sự sáng suốt rõ ràng. Thế gian học hỏi thấy sai, học hoài không hết, học hoài không ngưng. Hồn con cũng chẳng được dừng, hành trình tiến hóa mỗi tịch mỗi thanh. Thế gian học hỏi thấy sai, chúng ta thấy ở thế gian càng học hỏi thì càng thấy mình sai. Mà học hoài không hết, học vô cùng tận mà. Bởi vì giờ ý chí của chúng ta cũng vô cùng tận, phần hồn chúng ta cũng vô cùng tận, hành trình của chúng ta cũng vô cùng tận. Thì học hoài không hết, mà học hoài không ngưng, càng học thì càng cần phải học. Cho nên chân lý là làm việc nhiều hơn linh căn tại thế. Cho nên chân lý không ngừng, phải làm việc hoài, phải học. Hồn con cũng chẳng được dừng, không bao giờ dừng chân tại chỗ, phải tiến. Có lười biếng cái cách mấy rồi, lâm nạn rồi cũng thất giác rồi cũng phải sửa tu. Hành trình tiến hóa mà mỗi tình mỗi thanh, trong cái hành trình tiến hóa thấy mỗi tình mỗi thanh, mỗi tình mỗi nhẹ, mỗi tình mỗi mở, mỗi tình mỗi dẫn tiến chúng ta. Muốn có sự sáng suốt đời đời thì phải thực hiện đời đời, nhiên hậu mới đạt tới mọi sự thanh nhẹ của nội tâm. Chứ nếu chúng ta không chịu tu bổ sửa chữa, làm sao có sự thanh nhẹ của nội tâm? Nội tâm của chúng ta đâu có đi là trình độ, làm sao bán được? Mà ai cho chúng ta được? Chỉ cho chúng ta tự hành mà thôi. Chỉ có chúng ta tự hành thì chúng ta thấy rõ. Nhưng trình độ không bán và không mua, cho nên phải sửa để tiến mới là đúng. Dù cho các bạn ăn học cho đến đâu đi nữa, nhưng mà tôi đã nói rằng người học giả, người biết học, người biết tu thì thấy rõ mình là người mù, không thấy được sự sáng suốt đâu. Khi các bạn cảm thấy các bạn là người mù thì các bạn mới tiến được. Nếu mà không cảm thấy các bạn là người mù, không bao giờ các bạn tiến. Cho nên chúng ta phải sửa. Đừng có nói tôi tu một thời gian rồi tôi đắc đạo, rồi tôi được, rồi thôi, rồi tôi an nhàn, tôi sung sướng. Không bao giờ có điều đó. Cho nên các bạn có làm hình thức bề ngoài đi nữa, các bạn cũng không gạt được cặp mắt của Thượng Đế. Các bạn không gạt được những người đi trước. Dù các bạn đặt bất cứ những cái điều kiện gì trong hành trình tu tiến sơn phất ở bên ngoài, thì những cái đó không có giá trị đối với bề trên. Nhưng mà chỉ nổi tâm các bạn mà thôi. Bạn lòng tự sửa từ trước tới thanh, từ thanh đi tới sự sáng suốt đời đời, đó mới mong rằng có sự chứng minh của bề trên để giúp đỡ cho các bạn thiên qua, cho các bạn có một cơ hội hành trì thực hiện mọi sự sáng suốt và ứng chiếu trong mọi trạng thái hiện hữu trong cái tiểu vũ trụ của bạn, rồi mới hòa hợp với cả không vũ trụ. Lúc đó các bạn mới ý thức được sự giá trị đời đời do chính mình khám phá ra mới thấy rõ. Không nên chờ một ai giúp đỡ chúng ta nữa. Chúng ta phải cố gắng hành trì. Nếu không hành trì thì các bạn sẽ bị lôi cuốn bởi trượt, rồi kẹt một chỗ không tiến qua nổi.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Mẹ ơi, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Đỗ Văn Nghiêm phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Ý Lan, gửi đến quý vị.
Con đã nhận lời mẹ bàn thanh điên, con thời lo tu. Mẹ ơi, thế sự tiền xu dạy con đau khổ, con ngu suốt đời. Nghe qua chân lý thức lời mẹ bàn ân điên, con thời cảm thương. Thương cha quý mẹ tạo cương, đường đời đường đạo hay đường phải đi. Hành trình con phải giữ thi, nhiều bài cay đắng con thi thức. Tan thương quên mình nợ bài cay đắng, con thì thức tâm ngày nay đón mẹ mừng thơm, mẹ dặn mẹ dạy con tâm đường đi. Tràn đầy tình tứ ân cần sửa sai, nợ đời gánh nặng hai vai, quên cha vắng mẹ đổi thay thế tình, hướng ngoại tán thường đẹp xinh, quên căn quên cội quên mình nỡ duyên, hướng ngoại tán thường căn quên cội quên mình nợ duyên.
Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa bạch thầy, con xin hỏi câu hỏi. Thưa pháp lý vô ly vô vi khoa học huyền bí Phật pháp có thể cải tiến hay là vẫn giữ nguyên như vậy, xin bạch thầy chỉ dạy.
Từ hồi nào giờ bao nhiêu công chuyện đó đâu có cải tiến gì đâu, đâu có sửa đổi đâu.
Thưa con,
từ đó nó sẽ mở ra từ pháp lý, từ lời nói, từ sự ham muốn của con người và biến thành vô vi không à. Rồi nó mới thích hợp với cái khoa học của siêu nhiên bên trên. Khoa học quyền bí mắt phàm không thấy. Nó phù hợp, nó mới thấy rõ nó là thiên liêng giáng lâm xuống thế gian, trở về thiên giới phải hòa tan với tam giới là thiên liêng. À, nó mới thấy nhà cửa nó trên đã bao nhiêu kiếp khó rồi. Rồi nó bỏ nó đi, bây giờ nó trở về, nó thấy cảm thấy sung sướng, biết lo lắng cho mình. Nếu mà nó không biết, nó không nhìn nhận nó là thiên liêng, làm sao nó có, nó đi về nguồn cội đi sống với ai? Thấy không? Nó phải có cửu quyền thật tổ của nó, nó phải có ông bà cha mẹ nó phải có trời Phật, có cái duyên của vị này vị nọ nó phải có. Chứ một người không phải một ông sư mà dạy mình được đâu. Có người có trăm cả ngàn cả triệu người dạy nó chưa có nên. Nhiều giống linh giúp đỡ xuống đây, nó hỗn tạp, nó ăn từ con thú này tới con thú kia, cũng là những cái giống linh nó theo, nó hỗ trợ cho ấm no để tiến qua và để học hỏi, đụng chạm rồi mới thức tâm à. Cho nên khi chúng ta về, ta về lại cái căn bản của mình. Chứ tu nhẹ rồi tại sao bây giờ tôi sáng suốt, tôi hiểu hơn hồi xưa. Hồi xưa tôi đọc kinh cũng như thấy cái cuốn kinh nặng nề trong đầu óc tôi lắm. Bây giờ tôi đọc cuốn kinh tôi thấy phải quá, đúng quá, hay quá, là tôi đã về cái nơi đó rồi, tôi được nhẹ. Thấy không? Còn lúc trước là tôi muốn hiểu cũng không hiểu được, tôi ép cái óc tôi cũng không có đem vô được. Và bây giờ nhờ gì tôi làm được? Nhờ cái sơ hồn tôi thanh lọc khối óc, thần kinh ổn định, tôi làm pháp luân thường chuyển, ngũ tạng tôi đạt quân bình. Hai cái nó hợp nhất với nhau, nghĩa là sự sáng suốt để tôi minh định tất cả mọi sự việc. Thành ra cái phương pháp này thấy không có làm gì hết, nhưng mà mỗi đêm phải công phu. Họ công phu phải dọn bàn thờ, phải tụng kinh, phải lục đục làm ào ào, còn mình công phu này cũng ào ào. Vô thì cũng phải bịt lỗ tai, trong này nó ào ào, nó thay đổi tình thế. Rồi làm pháp luân thường chuyển cũng thay đổi hơi thở, đương đi như vậy mà đi ngược hết, đảo ngược hết. Bởi vì mình giáng lâm chút đầu xuống xuống thế gian, bây giờ mình phải ngược cái đầu đi lên mình mới đi lên được. À, mình có cái nhân thai thì bây giờ mình biến chuyển trở về thánh thai mình mới đi lên được, lên trên được. Thành ra tất cả phải thay đổi trong tình thế, trong cái giờ công phu mà các bạn đâu có hiểu. Vô thấy làm gì khỏe thôi, nhưng mà nó thay đổi, thấy không? Nó đừng nghĩ tình tứ lưu bù. Bây giờ mình bắt nó thét ngồi một hồi tới 15 phút, mình thấy nó trống rỗng, không có gì, nó bỏ lọc rồi. Rồi trong này nó đừng thích nghe đằng kia nấu mùi phở, nó muốn qua ăn phở, thôi bắt nó làm pháp luôn. Làm pháp luôn chặt nó quên phở à, nó quên bánh ngọt trong tủ luôn. Nó thiệt là nó ăn cái khác rồi, thấy không? Cho nên lần lần mình thử ngay trong gia đình mình những chuyện gì nó thay đổi. Hồi trước mình nghe cái đó là mình chạy tới, bây giờ mình nghe mình không chạy tới, để coi thế nào. Rồi mình dùng ý tưởng, chà tụi con đứa con gái mà nó bệnh, nó khó chịu, nó cứ la ông sùm. Dùng ý tưởng ngồi thiền, còn em đi con, mẹ ở bên con đi, mẹ đi con. Cái ý mình cứ nghĩ vuốt về nó lên một cặp nó. Mình mới thấy cái điển của mình làm việc khắp các nơi, chứ không phải là không làm. Khi mà tập trung rồi á, là cái luồng điển sử dụng bất cứ lúc nào cũng được. Mình ý tưởng cái người con nó hư quá, dạy nó không được, nhưng mà mỗi đêm mình ngồi mình tu luyện, mình phóng cái điển lành từ điển của mình về nó, để coi thử nó thế nào, coi nó quay đầu không, nó biết thương yêu cha mẹ nó không. Từ từ tự nhiên nó thay đổi thằng nào mình không hay. Mình thấy bất ngờ, mà té là mình đã làm cho nó rồi, mình không biết. Bây giờ con tôi bây giờ nó ngoan quá nhưng mà mình đã làm cho nó, thấy không? Cái sự liên hệ của mẹ con, chồng vợ, cha con đều có liên hệ. Nếu các bạn thanh tịnh là các bạn thấy rằng tôi không nên nghĩ xấu một người nào, tôi nghĩ xấu cho người ta thì cha mẹ tôi phiền, cứu quyền thất tổ tôi không vui. Mà tôi nghĩ tốt cho tất cả mọi người thì cứu quyền thất tổ tôi an vui. Còn hơn tôi lập bàn thờ, thấy không? Cái tâm tôi biết thờ cha mẹ thì biết kính nể mọi người. Tâm tôi không biết kính nể mọi người thì chà đạp mọi người, là chà đạp tổ tiên tôi. Tôi không muốn làm điều đó.
Con sẽ trình bày với Đức Thầy lá cờ vô vi và xin Thầy cho vài lời giải thích.
Lá cờ vô vi bên trên là phải trời không? Luồng điển diệu thanh bao la lớn rộng. Địa là mặt đất, nhân là gánh chịu. Chúng ta có xác này là mặt đất, thiên địa nhân gánh chịu. Là lá cờ thiên địa nhân của tất cả nhân loại, ai cũng phải biết nguyên lý của thiên địa nhân. Lá cờ này không phải dành cho một quốc gia, mà dành cho một tâm thức biết phát triển, lấy tâm thức mà đi lên tới vô cùng. Cái vốn sẵn của nhân loại có, mà không biết sử dụng mới sanh ra chiến tranh. Lá cờ này cũng là lá cờ hòa bình cho nhân loại. Mỗi người đều có vị trí trong đó hết. Chúng ta tu, mở tâm, khai trí, tiến tới sự hòa bình sẵn có của trời đất. Chứ không phải một nhóm làm chánh trị, chúng ta không có làm chánh trị. Chúng ta thực thi khai triển tâm thức thượng trung hạ rõ rệt, là cống hiến cho nhân loại. Chính mọi người trên mặt đất đều phải có ba luồng điển này mới sống an yên được. Sống mà không biết trời, không biết đất, không biết mình làm sao vui được. Có bạc tỷ cũng không có vui. Sống biết trời, biết đất, biết mình mới vui, mới tạo được nghìn năm hòa bình được. Cho nên cơ trời chuyển để cho nhân loại thấy rõ khả năng sẵn có mọi người có, tài sản mọi người có, trong xây dựng tiến hóa chứ không phải giới hạn, và không bị lệ thuộc. Cho nên lá cờ này của nhân loại, của tất cả những người chịu tu và ý thức rõ, giữ lấy nó làm kỷ niệm. sự màu nhiệm của trời đất có đang phục vụ chúng ta. Chúng ta không hòa tan với sự màu nhiệm của trời đất thì chúng ta mất tất cả, chỉ ôm lấy sự khổ buồn mà thôi. Nếu chúng ta đi đúng đường lối thì chỉ sáng lạng tâm hồn và hãnh diện được làm con người. Không phải dễ làm được con người. Ngày nay tôi rất hãnh diện được làm con người. Có trời, có đất hỗ trợ cho tôi, có vạn linh. Bây giờ cộng đồng nhân loại của chúng ta đã cho chúng ta có cái áo tốt bằng, có món ăn ngon, có cái nhà ở tốt, thì chúng ta đâu có bị lẻ loi nữa, đâu có sợ ma nữa. Tất cả mọi người chung họp hòa bình để xây dựng cho chúng ta tiến, mà chúng ta không chịu tiến là chúng ta là người thua lỗ mà thôi. Đã là con người là hãnh diện nhất. Mà biết trời biết Phật, chúng ta biết trời biết Phật là luồng điển đại bi ở bên trên ban chiếu cho chúng ta bất cứ giờ phút nào cũng bình an, không có thiếu thốn đâu. Trên đó không bao giờ có người ích kỷ, không có người xấu. Ở thế gian có người xấu, còn ở trên đó không có người xấu. Ai cũng biết thương yêu và xây dựng, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ, không có bỏ chúng ta đâu. Nếu chúng ta đến đó, chỉ mạch lạc từ ly từ tí trong cuộc sống của chúng ta phải làm sao. Bây giờ các bạn may mắn mới gặp được Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Mà gặp được cái này là chỉ áp dụng lấy nguyên khí của trời đất mới giải bày nội tâm nội thức của các bạn. Mà các bạn đạt tới thanh tịnh là biết bao nhiêu sự nhắn nhủ của bề trên đối với chính chúng ta. Và ta phải cố gắng giải nữa mới tiến tới sự tốt đẹp ở tương lai. Chứ người vô vi thực hành đứng đắn là cần sự rõ rệt, chứ không có lợi dụng được mà không có giả ảo được. Thực tế trong chu trình tiến hóa, cuộc sống chúng ta được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu, chứ không bị giới hạn và không có bị lợi dụng đâu. Thượng Đế lúc nào cũng ban ơn tốt cho chúng ta, mà chúng ta không hành tốt là chúng ta tự hại mà thôi.
Kính thưa Thầy, đã biết tu là có ba luồng điển thiên địa nhân, nhưng tại sao ngày hôm nay Vô Vi lại đặt ra một lá cờ để làm gì?
Lá cờ của Vô Vi để đánh thức mọi người, và từ cái thắc mắc đó mới có duyên độ người ta. Tại sao tu mà có cờ? Làm quốc gia chính trị mới có cờ, tu lại có cờ. Mà ngày hôm nay nãy giờ tôi giải thích là các bạn cần cái cờ, là luồng điển của bạn đi tới vô cùng. Chúng ta đều cộng hưởng luồng điển của trời đất mới thấy sự bình đẳng trong nội tâm, thương yêu và xây dựng cho nhau. Từ hồi xa xưa tới bây giờ họ đặt cái cờ cho họ, mà tới họ là không phải dễ tới. Còn cờ này là để nhắc các bạn thấy là các bạn đi về trời bất cứ lúc nào, không phải qua immigration khổ cực dễ đâu, qua cái tâm thanh tịnh là đi tới. Hành đi thì sẽ có passport đi rõ ràng, không có thiếu đâu, không có sợ đâu. Trời Phật đâu có eo hẹp, mình eo hẹp, mình nghĩ trời Phật eo hẹp, chứ trời Phật không có eo hẹp. Càng hiểu lá cờ thì càng vui. Thiên địa nhân thì bây giờ mình là con người, là nhân lành, nhân tốt của Thượng Đế, mà mình không biết làm điều lành là tự hại. Mình là nhân lành của Thượng Đế.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.